Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19:30 tối thứ Bảy và được phát lại vào lúc 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần.
Quý thính giả thân mến, ngày 8 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo đó, nghị quyết mới đã mở rộng thêm các nhóm đối tượng được nhận gói hỗ trợ COVID-19. Những thông tin về chính sách này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Câu chuyện chính sách. Của chương trình, phần quà tặng giờ thứ 9 sẽ đem đến cho người nghe trích đoạn tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt trong vở cải lương cùng tên của soạn giả Trần Hữu Trang. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Đời sống của người lao động từ đó cũng gặp nhiều khó khăn do phải nghỉ việc, nhất là các đối tượng ở vùng cách ly phong tỏa. Với phương châm không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, đã có nhiều chính sách giải pháp hỗ trợ được ban hành, qua đó từng bước giúp người lao động khắc phục khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, từng bước ổn định cuộc sống.
Anh Nguyễn Văn An, quê Thái Nguyên, công nhân công ty cổ phần may Hà Bắc, từng là F2 phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh tại các khu công nghiệp của tỉnh. Thời điểm đó, khu nhà trọ của anh An cũng bị nằm trong khu vực phong tỏa của huyện Việt Yên, nên đời sống của anh và mọi người gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm của chính quyền địa phương và phía doanh nghiệp nên các công nhân đã vượt qua được khó khăn. Anh An chia sẻ.
Các đồng chí lãnh đạo ở huyện, xã đến hỗ trợ cho anh em công nhân ở đây thì rất là cảm ơn. Cũng đã quan tâm đến anh em ở từ xa đến đây để kiếm tiền làm ăn, nhưng mà cũng vì dịch và được chính quyền địa phương quan tâm đến như này, rất là cảm ơn. Rất là cảm thấy rất là xúc động.
Với chị Nguyễn Thị Hải, công nhân phân xưởng A, công ty cổ phần may Hà Bắc cũng rất yên tâm, phấn khởi khi được quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ dịch dài ngày. Chị Hải nói.
Tình hình dịch COVID vừa qua thì theo các chính quyền địa phương nghỉ đúng quy định của các cơ quan chức năng thì đã quy định cho tôi. Thì tôi cũng nghỉ trong thời gian qua thì vẫn được phụ cấp các lương là 70%, lương tầm 6 triệu. Thì chị em vẫn nỗ lực làm để chất lượng tốt, sản lượng cao, để mức lương cao, thu nhập thì các chị em vui vẻ về bên gia đình.
Không chỉ trong thời điểm diễn ra dịch bệnh, mà sau khi trở lại làm việc tại các doanh nghiệp, công nhân vẫn đón nhận được sự quan tâm chia sẻ từ chính sách hỗ trợ của chính phủ và chủ doanh nghiệp. Đây là chia sẻ của anh Phạm Văn Tới, công nhân công ty Sungwavina, khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên.
Trong đợt dịch vừa rồi, công ty cũng rất chi là tạo điều kiện cho anh em đi làm. Và các khoản thu nhập thì hỗ trợ trong mùa dịch là công ty vẫn trả đầy đủ cho hết cho anh em. Lương, thưởng, các thứ. Và hỗ trợ mọi chi phí về các hoạt động để tạo điều kiện anh em đi làm.
Trong đợt dịch lần thứ tư, Bắc Giang chịu ảnh hưởng rất nặng nề khi số F0 tăng nhanh tại các khu cụm công nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của dịch, hàng loạt doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất do ở trong khu cách ly phong tỏa. Thiệt hại kinh tế là vô cùng lớn cho phía các doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập, cuộc sống của người lao động. Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo linh hoạt của tỉnh Bắc Giang trong công tác kiểm soát phòng chống dịch và thực hiện mục tiêu kép thì các doanh nghiệp đã sớm trở lại hoạt động. Đồng thời, có những giải pháp hỗ trợ kịp thời người lao động. Ông Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc công ty cổ phần Tiến Đạt khu công nghiệp Đình Chám cho biết.
Để đạt được cái kế hoạch đã đề ra từ giờ đến cuối năm thì trước hết là chúng tôi một là động viên người lao động là thực hiện cùng với doanh nghiệp là thực hiện tốt các cái chủ trương về lao động, ví dụ như là nếu mà cần phải tăng giờ thì phải tăng giờ. Thế ngược lại về phía người sử dụng lao động thì chúng tôi quan tâm trước hết là một là cái suất ăn cho người lao động là đảm bảo cái đủ dinh dưỡng, hai nữa là chúng tôi là yêu cầu là các cái bộ phận mà phục vụ cho sản xuất là phục vụ tốt nhất để người lao động có thể yên tâm trong cái quá trình lao động sản xuất.
Còn đây là thông tin từ ông Phạm Văn Quân, đại diện công ty cổ phần dây cáp điện Hàn Quốc, khu công nghiệp Đình Chám.
Trong cái quá trình công ty đồng hành với người lao động thì thứ nhất là về cái test Covid ấy, thì để đảm bảo phục vụ khách hàng cũng như quan tâm đến người lao động thì 3 ngày thì công ty sẽ tổ chức test Covid cho anh em cán bộ công nhân viên của công ty để đảm bảo cái việc phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó thì còn có những cái chế độ đãi ngộ cho công nhân trong quá trình làm việc ở cái giai đoạn phòng chống Covid ấy, thì các chế độ phúc lợi đều được công ty quan tâm và đảm bảo.
Với sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ chính phủ, của tỉnh và sự quan tâm của phía doanh nghiệp đối với người lao động trong thời điểm khó khăn ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, đã giúp người lao động nhanh chóng ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thưa quý vị thính giả, nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, mới đây Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 126 NQ-CP ngày 8 tháng 10 năm 2021, sửa đổi bổ sung Nghị quyết 68 NQ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2021. Những điều được điều chỉnh tại nghị quyết này sẽ giúp giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68. Vậy cụ thể nghị quyết điều chỉnh những nội dung gì? Điểm mới đáng chú ý của nghị quyết số 126 là gì? Câu trả lời sẽ có trong mục câu chuyện chính sách hôm nay với phần trả lời của ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Kính chào quý vị khán thính giả.
Thưa ông, mới đây thì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 126 để bổ sung cho Nghị quyết 68 trước đây. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái điểm mới, điểm cần lưu ý ở Nghị quyết số 126 này là gì ạ?
Vâng, ngày 8 tháng 10 năm 2021 thì Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126 sửa đổi bổ sung nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Những điều chỉnh tại nghị quyết số 126 đã giúp giải quyết cơ bản những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 68 mà các địa phương đã gặp phải trong thời gian qua. Đồng thời, nghị quyết cũng đã mở rộng thêm một số đối tượng lới lỏng điều kiện được hưởng hỗ trợ. Ví dụ như thứ nhất là về đối tượng thì tại chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nghị quyết 126 đã quy định đối tượng áp dụng là cho tất cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Thì vấn đề này thì trước đây thì trong nghị quyết số 68 thì quy định đối tượng chỉ là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. Nên khi triển khai thực hiện thì có nhiều lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các đơn vị khác, ví dụ như hộ kinh doanh thì lại không được hưởng chính sách hỗ trợ này. Hoặc là tại chính sách hỗ trợ bổ sung và hỗ trợ trẻ em thì nghị quyết 126 cũng đã bổ sung thêm đối tượng đó là người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng phải điều trị nhiễm COVID-19 là diện F0 hoặc là thực hiện quyết định cách ly y tế tập trung theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hay là đối tượng F1. Thì bổ sung đối tượng này thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng trên người. Hoặc với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh thì nghị quyết mở rộng thêm đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp làm muối và một số trường hợp khác có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
Vậy ông có thể cho biết là về điều kiện hỗ trợ thì cụ thể nghị quyết quy định ra sao ạ?
Về điều kiện được hỗ trợ thì nghị quyết cũng đã có những điều chỉnh lới lỏng điều kiện, cụ thể như chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì đã lới lỏng điều kiện là phải giảm từ 15% lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021. Đấy là cái điều kiện theo quy định tại nghị quyết 68 trước. Thì bây giờ lới xuống giảm chỉ còn giảm 10% lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1 năm 2021, đẩy lùi thời gian và giảm cái tỷ lệ cái lao động bị dừng. Hoặc là chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị ngừng việc vì lý do theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động. Thì chính sách này cũng đã mở rộng lới điều kiện thêm là trường hợp người lao động mà không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 hoặc là doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của chỉ thị số 16 hoặc do doanh nghiệp bố trí lại sản xuất lao động để phòng chống dịch COVID-19. Thì những trường hợp đấy là cũng đưa vào điều kiện được hỗ trợ. Vấn đề thứ ba là cũng rất là quan trọng. Đấy là nghị quyết 126 đã bỏ điều kiện nợ xấu tín dụng. Đấy, trước đây quy định trong nghị quyết 68 là doanh nghiệp là không có nợ xấu. Đấy, bây giờ thì bỏ cái điều kiện đấy đi. Đấy, thì những cái doanh nghiệp mà có nhu cầu vay trả lương ngừng việc, vay vốn, trả lương phục hồi sản xuất thì cũng được lới bỏ cái điều kiện là không có nợ xấu tín dụng. Thì với những cái sửa đổi bổ sung như trên thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc tiếp cận chính sách nó dễ dàng hơn và cơ bản những cái khó khăn vướng mắc phát sinh mà các địa phương kiến nghị với Bộ Lao động thời gian qua thì cũng đã được tháo gỡ, và chắc chắn là các đối tượng sẽ được thụ hưởng nhiều hơn từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ của nhà nước.
Vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị thính giả nghe đài trích đoạn tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt nằm trong vở cải lương cùng tên của tác giả Trần Hữu Trang. Vở diễn được coi là vở tuồng cổ cải lương kinh điển của tác giả Trần Hữu Trang. Bên cạnh chủ đề chính là tình yêu, tình mẫu tử và đức hy sinh của người phụ nữ, Tô Ánh Nguyệt phản ánh một cách tinh tế và xác đáng những vấn đề của xã hội miền Nam đầu thế kỷ 20, khi những lề thói tập quán phong kiến cũ kỹ đang cố gắng vùng vẫy chống lại những luồng gió mới từ phong trào Âu hóa. Nhân vật chính Tô Ánh Nguyệt là một cô gái quê lên tỉnh học, yêu Minh, chàng trai thành thị. Cô vốn là con gái ông cả trong làng và bị ép duyên cùng một trai làng khác. Không dám cãi lời cha, nhưng vì lỡ mang thai nên Nguyệt trốn nhà ra đi, đói lạnh giữa chợ đời, hoàn cảnh neo đơn, thân gái một mình, đến khi sanh con trong cảnh cơ hàn, nghèo khó. Tan vỡ mối tình đầu, cuộc đời Nguyệt và Minh lại là hai hình ảnh đối lập theo thời gian. Mình có một cuộc sống tưởng chừng như viên mãn, với gia thế giàu sang, vợ hiền con thảo, nhưng bản thân ông lại dằn vặt, u uẩn trong bất lực đến độ lâm bệnh nặng, mất sớm. Nguyệt tuy sống đơn chiếc, đạm bạc, nhưng tinh thần luôn mạnh mẽ và chưa từng nguôi hy vọng về một cuộc đoàn tụ với con. Bên cạnh đức hy sinh, lòng trung thủy, điều khiến cho cô đủ sức để vượt lên nghịch cảnh chính là nghị lực bền bỉ, khát vọng cải thiện hoàn cảnh để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho đời sau. Đoạn trích Tô Ánh Nguyệt diễn tả lại cảnh bà Nguyệt, ông Minh đoàn tụ nhau lần cuối với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ chào thầy. Dạ, dạ mời thầy ngồi.
Cảm ơn em.
Dạ, dạ mời thầy dùng nước.
Đã từ lâu rồi tôi gian em. Đừng kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nghe nó khó chịu lắm.
Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì?
Bằng gì cũng được, quyền của em mà.
Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra?
Trời, tại sao cô khổ với bà này hoài vậy, không biết nữa.
Anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha mong chuộc lại lỗi lầm xưa,
để chiều thấy của thầy tôi sẽ gọi thầy là mình hoặc ba thần tâm,
ba thần
thay chỉ bằng anh thôi.
Nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sao cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng, tuy không đường hoàng giả thú nhưng cùng là nghĩa vợ chồng, sao chưa có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà làm sao họ hiểu được anh với em để vượt ra khuôn khổ gia đình. Là chúng nghĩ ta nối lại mối tình xưa
ràng buộc Và quá khứ thì hiện tại thì mỗi một mình tôi đau khổ. Còn cho vừa ý anh thì sẽ thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau. Thôi thì anh để cho tôi đam bề vui chiếc tình yêu thôi.
Tốt nghiệp ra trường sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hệ nâng ly. Chúc mừng con trong cái buổi lễ thành hôn.
Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ định gửi quà cho con trong ngày cưới. Chứ danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly.
Em gửi quà gì cho con?
Đây, mặt gối thiêu còn dáng vợ.
Chim quyên ương.
Trong anh chớp nền trời đấy đó, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời.
Dịu dàng từng đường kim.
Nguyệt, em hãy cho anh một ân huệ đi Nguyệt.
Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
Còn chúng ta
hãy sống như đôi chim uyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình đương sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to cơn sóng dữ.
Nhưng từ lâu rồi em
giấc xuân mộng từ lâu cam trong trại, tình gối chăn nay vẫn chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được lúc trùng phùng duyên can lệ, không thể nào tái hợp.
Trời ơi,
gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta xoay vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa còn trông xa vời, thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chở đời bán lời mua danh. Bởi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta ta là nạn nhân của gia đình tập quán, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phú phàng.
Nguyệt à, anh lo cho con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một thứ gì hết em mà. Em biết không, nó có hiếu lắm đó em.
Anh Minh, theo tôi như vậy cũng chưa đủ, mà thương con là phải sống cho trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp sông riêu cặn bã, để cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi rừng sâu và biển cả muôn trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của anh, một cổ đôi ba trồng
từ lâu rồi. Em cự tuyệt xua đuổi anh. Lần này anh xin em, cho anh thỉnh thoảng anh. Em định bước thêm bước nữa với người khác à?
Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa.
Không, không, anh anh thôi được. Từ nay chúng ta đành lo cho con. Anh về nghe nhỉ?
Dạ, anh về.
Anh về nghe nhỉ?
Dạ, anh về.
Anh về.
Dạ, anh về.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.